Mời các bạn nghe truyện Điều ước của Silent, tác giả Mèo, diễn đọc Silent. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 6: Hạnh phúc trở lại. Hơn một tuần rồi kể từ cái ngày Richard tận đêm mới trở về nhà ấy, anh không hề nói với tôi bất kỳ điều gì liên quan đến Bella nữa. Có đi đâu là về đúng giờ như trước. Cuộc sống của tôi như khởi sắc, lại được ở bên anh. Tôi thấy như một bước nhảy vọt từ địa ngục lên thiên đường. Nhóc, gì thế? Thấy tôi mòn man vào lòng mình ngồi, Richard vừa nựng tôi vừa nói. Tôi nhìn anh, cố cho anh thấy nụ cười thỏa mãn của mình, rồi nằm hẳn lên đùi anh. Suốt ngày ngủ thôi, mập quá rồi đấy. Tôi lại cười, nằm trong lòng anh, vừa êm vừa ấm. Thức vậy ai chẳng muốn ngủ chứ. Hay tối nay mình đi dạo, đi tập thể dục luôn nhỉ? Sao lên, nhóc thấy thế nào? Tại sao anh biết tôi không nói được mà vẫn cứ hỏi tôi như vậy chứ? Thế là tôi đành gật đầu, tay đưa ra cào cào tay anh. Đi dạo à, đi dạo cùng anh, nghe mà tôi đã thấy háo hức rồi. Tối, ăn cơm xong, một thời gian khá lâu, Richard thay bộ quần áo thể thao, đi đôi giày vải màu đen, rồi liền dắt tôi ra khỏi nhà. Trước khi đi, còn cứ dặn tôi không được rời anh nửa bước, kẻo bị lạc. Hơn hết cả là bị bắt và bị bán đi. Thực ra nơi chúng tôi đến đi dạo chính là cái công viên rất rộng ở phía sau nhà chứ đâu xa. Mà ở đấy rất hay nhé, nhiều cây, nhiều hoa, nhiều cả người nữa. Đôi khi đi dạo với Richard, tôi còn gặp vài cô nàng trạc tuổi cũng khá dễ thương. Nhưng tất nhiên là đối với tôi, trên đời này chẳng còn ai đẹp hơn Richard cả. Anh ấy là người tuyệt nhất, tuyệt nhất. Hơi ưỡn ngực khi đi qua một cô nàng có đôi mắt màu xanh lục, cũng khá cuốn hút, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Chợt tôi nghe thấy tiếng Richard vang lên, có ý chăm chọc. Kìa, cô nàng cứ nhìn nhóc, thấy không? Tôi không thèm phản ứng gì, chỉ có ngực vẫn hơi ưỡn lên. Richard, anh thấy chưa? Sao lần này không phải là không có ai ngưỡng mộ đâu. Thế rồi sau đó, tôi bỗng nghe Richard nói một câu, không khỏi làm tôi giận dữ. Cô nhóc đó cũng dễ thương đấy chứ. Hay anh làm quen giúp nhóc nhé. Nhóc cũng đến tuổi có bạn gái được rồi. Richard nói rồi cười, hình như có vẻ khoái chí lắm. Tôi thừa biết làm quen với bạn gái là gì đấy. Sao anh có thể nói như thế chứ? Chẳng phải tôi chỉ yêu mình anh hay sao? Tôi không cần cô bạn gái nào hết. Tôi ngẩn mặt nhìn anh, ánh mắt có chút phẫn nộ. Vậy mà Richard có thấy đâu, vẫn cứ cười cười nói nói. Tôi bực quá, dọa anh không được, thế là giận dỗi cứ thế bỏ chạy. Tôi chạy rất nhanh, mặc cho anh chạy đuổi theo đằng sau, vừa chạy vừa gọi tên tôi. Sai lên! Tôi giận lắm, tôi cứ chạy thôi. Thế rồi chạy được một quãng xa rồi, đột ngột vì nhìn thấy một vật thể đang gầm ghè dọa nạt mình mà dừng lại. Một vật thể rất đáng sợ với hàm răng sắc nhọn, và từ miệng nó, thứ chất lỏng màu trắng không ngừng chảy ra. Không sai, đó là một con chó. Một con chó đang nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng ghê rợn. Và ghê rợn hơn hết là nó đi một mình, với không một cái dây nào ở cổ. Tôi phải nói là sợ đến mức lông toàn thân dựng đứng. Sự nhanh nhẹn vốn có lúc này hoàn toàn không còn tác dụng. Tôi run rẩy nhìn vào nó, cố làm ra vẻ mạnh mẽ, nhưng trong mắt lại có một chút van xin. Nhưng nó không hiểu ánh mắt của tôi. Chỉ trong vài tích tắc, nó đã nhảy vọt lên không trung một bước lớn và sẵn sàng vồ trọn lấy tôi. Tôi cố chạy, nhưng sự sợ hãi cứ ghìm tôi ở lại. Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến Richard mà thôi. Và ước gì mình đã không bỏ chạy khỏi sự bảo vệ của anh. Rồi phịch một cái, nó chồm lên tôi. Thôi, thế là hết. Tôi cảm nhận được một trong những chiếc răng nanh của nó may mắn sượt qua cổ và tai mình. Thật điên rồ khi cho đó là một sự may mắn, khi tôi đã thấy máu của mình một ít rỉ ra. Nhưng việc đó thực sự chưa là gì so với việc tôi có thể sắp mất một vài bộ phận trên cơ thể với con vật hung dữ này đây. Mà tôi cũng khâm phục mình thật đấy, đến bây giờ mà vẫn còn suy nghĩ được. Có lẽ tôi sẽ chết. Tôi thấy đau. Richard, anh ở đâu? Tôi gào lên đầy tuyệt vọng, với nỗi đau đã sớm lan tỏa toàn thân. Tôi nhìn thấy con vật đó chuẩn bị lao vào mình tiếp, và tưởng tượng ra cảnh Richard sẽ ôm cơ thể tôi và khóc. Liệu anh có khóc không? Dù sao, tôi cũng ở với anh 2 năm rồi còn gì. Nhưng tôi không muốn thấy Richard khóc đâu. Nghĩ thế, rồi cứ như theo bản năng, tôi nhìn chăm chăm vào con chó và từ từ lùi lại. Định sẽ cố chạy đi, may mắn thì chạy thoát. Có thể tôi sẽ gặp Richard đang đi tìm tôi chẳng hạn. Nhưng tôi thấy bước chân mình không còn lanh lợi. Tôi vẫn run. Rồi cũng đến lúc con chó đó nhảy sổ vào tôi. Tồi tệ là tôi chưa kịp chạy. Móng vuốt của nó như sắp đâm thẳng vào cơ thể nhỏ bé của tôi. Hàm răng kia như sắp cắm phọc xuống. Tôi thật sự đã phó mặc tất cả cho số phận. Nhưng đúng lúc tôi cảm nhận được hơi thở hôi thối của con chó kia ngay gần ngực mũi mình. Thì lại là lúc tôi nghe thấy tiếng gọi rất to của anh, của Richard. Silent! Silent! Không biết có phải tiếng gọi lớn của anh đã làm cho con chó giật mình mà chạy đi không? Hay anh đã làm gì mà nó lại bỏ con mồi là tôi ở lại mà chạy mất nữa? Tôi chỉ biết Richard sau đó đã chạy ngay đến bên tôi, nâng người tôi dậy, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Sai lên, đừng sợ, không sao đâu, không sao. Richard bế tôi lên và vội vã chạy đi. Tôi nằm yên trong vòng tay anh, ấm áp và an toàn lắm. Mới đây thôi, tôi còn rất sợ. Nhưng giờ thì không, không một chút nào. Vì tôi đã có Richard ở bên, được anh bảo vệ, tôi không sợ gì nữa. Richard còn không kịp về nhà, vừa ra khỏi công viên, đã phải gọi một cái vật bốn bánh đang đi trên đường lại và đưa tôi vào trong. Sau đó, tôi được đưa đến cái nơi nhìn đâu cũng thấy màu trắng đến ló cả mắt. Rồi tôi mới biết tôi sẽ được xử lý vết thương ở đây. Thực ra, tôi cũng đâu bị thương nhiều lắm. Tôi vẫn tỉnh táo lắm kia mà. Chỉ là cổ và bên ngoài tai đang chảy máu vì bị răng của con chó kia sượt qua. Nhưng mà Richard thì có vẻ lo lắng lắm. Thấy anh như vậy mà tôi mừng không tả nổi. Tôi nằm trên một cái giường trải vải trắng sau khi được mấy người mặc áo trắng mà Richard gọi là bác sĩ ấy quấn cho vài thứ vải gì đó cũng màu trắng quanh cổ. Hướng đôi mắt tròn to của mình lên nhìn anh, vẫn còn đau. Richard ngồi bên tôi, đưa bàn tay to lớn của mình ra, nắm lấy tay tôi, vuốt vuốt bàn tay nhỏ. Anh nhìn tôi quá đỗi dịu dàng, đèn chiếu vào làm đôi mắt màu xanh như lấp lánh. Silent, nãy sợ lắm phải không? Bây giờ thì an toàn rồi nhé. Richard nhẹ cười, nụ cười như phút chốc xóa tan mọi đau đớn trong tôi, làm chúng như dịu lại. Đến lúc đưa tôi về đến nhà, Richard từ cái vật thể bốn bánh lại bế tôi vào, đặt nhẹ lên giường. Sau đó đi đâu một lúc, rồi anh mới vào giường nằm cạnh tôi. Richard cho tôi nằm kê đầu lên tay anh, để tôi chọn tư thế thoải mái nhất, nằm nghiêng người, tay chân duỗi thẳng. Xoa xoa bụng tôi, Richard nhìn tôi âu yếm lắm. Silent, ngủ đi nhóc, vết thương sẽ chóng lành thôi, ngủ đi. Tôi nghe lời Richard, liền ngoan ngoãn nằm yên, rồi nhắm mắt lại ngay. Tôi cũng thấy mệt và buồn ngủ rồi. Lúc nãy, trong lòng anh cũng đã ngủ rất say. Ngủ đi nhé, ngoan lắm. Tôi nghe thấy Richard nói câu cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ. Vẫn cảm nhận được bàn tay anh đều đều vuốt ve mình từ cổ xuống bụng. Tôi ngủ ngon lắm, trong sự yên bình và tĩnh lặng. Mọi hình ảnh về cuộc chạm trán đáng sợ với con chó ở công viên đều tan biến hết sau khi tôi tỉnh dậy. Nhìn thấy Richard đang nằm bên cạnh mình say sưa ngủ, tôi không khỏi thấy vô cùng hạnh phúc. Trượt người dần vào bụng anh rồi dụi đầu vào đó. Tôi thầm cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu lúc đó Richard không xuất hiện kịp lúc, nếu anh không tìm thấy tôi chắc chắn sẽ chết. Và tôi cũng hứa sẽ không bao giờ ngốc nghếch mà rời anh đi nữa. Ước gì tôi mãi mãi được anh bảo vệ, chăm sóc và quan tâm như thế.